là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 với cử tri ba xã thị trấn gồm thị trấn Nông Trường Liên Sơn, xã Sơn Lương và Nghĩa Sơn. Trên tinh thần cởi mở thẳng thắn, cử tri các xã thị trấn của huyện Văn Chấn đã kiến nghị về một số lĩnh vực như nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cấp hệ thống lưới điện, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng để bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, tiến độ thi công tuyến đường Sơn Lương Sùng Đô Nậm 10, tiếp tục triển khai đề án trồng cây măng sạt, hỗ trợ nguồn vốn phải có trọng tâm trọng điểm để đem lại hiệu quả kinh tế cao, hỗ trợ việc làm cho con em sau khi tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, chế độ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trả lời giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu những ý kiến của cử tri để chuyển đến các cấp các ngành giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu cử tri đã được thông tin nhanh về nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Yên Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Các văn bản trả lời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thời gian vừa qua. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri các xã thị trấn tiếp tục bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục có chính sách đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường giao thông và nâng cấp hệ thống đường điện 0,4 kW vào các thôn, tổ đã xuống cấp, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi, tu sửa giao thông nông thôn tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 37, tỉnh lộ 169, quốc lộ 70. Cử tri cũng mong muốn tỉnh quan tâm đến việc xử lý ô nhiễm môi trường và các xe quá khổ quá tải chạy nhiều làn đường giao thông nông thôn xuống cấp. Một số cử tri cũng đề nghị nhà nước tăng trợ cấp hàng tháng cho các thương bệnh binh để đảm bảo cuộc sống, hỗ trợ kinh phí cho các tổ tự quản COVID-19 hoạt động tại chỗ.
Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 7 tháng năm 2022. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã trồng mới hơn 2.000 hecta rừng, đạt 84% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 4.680 tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt 1.788 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch, thu ngân sách đạt 165 tỷ đồng. Các vấn đề an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2022, chủ động kịp thời đối phó với thời tiết bất lợi như mưa bão, lũ lụt và các sự cố thiên tai khác có thể xảy ra trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy trình thủ tục tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, tiếp tục đảm bảo tốt giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.
Với mục tiêu phát triển du lịch xanh, hài hòa, bản sắc, bền vững và trở thành ngành kinh tế quan trọng, huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025 đón trên 120.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 70 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.000 lao động trong lĩnh vực du lịch. Để đạt mục tiêu, huyện tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và phát triển du lịch, thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch theo hướng bền vững, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch mạo hiểm, vui chơi giải trí. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tạo môi trường đầu tư kinh doanh, ưu đãi đối với các dự án du lịch, thực hiện bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tài nguyên du lịch khác, xây dựng các hạng mục hỗ trợ phát triển du lịch, tu bổ, tôn tạo, khu di tích lịch sử, đồng thời liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh xây dựng các tour, tuyến du lịch liên huyện.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ ổn định hoạt động thôn bản tổ dân phố sau sáp nhập. Tiếp đó là bài viết Hiệu quả của nguồn vốn chính sách trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình, phóng viên chúng tôi có bài viết về tấm gương cựu chiến binh Tạ Quang Nhi, người trồng nấm linh chi đỏ đầu tiên ở Nghĩa Lộ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 có nghị quyết số 10 về sáp nhập thôn bản tổ dân phố. Theo đó, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành sáp nhập tổ dân phố thôn bản ở 5 xã phường. Thông qua sáp nhập, thị xã Nghĩa Lộ đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Bây giờ chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ ổn định hoạt động thôn bản tổ dân phố sau sáp nhập. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Thực hiện nghị quyết, trong tháng 4 năm 2022, phường Phú Trạng đã sáp nhập tổ dân phố 1 vào tổ dân phố 2. Ngay sau khi được sáp nhập, chi bộ 2 đã được kiện toàn tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ, đồng thời chỉ đạo tổ dân phố rà soát bổ sung quy chế hoạt động, nội quy quy ước của tổ dân phố để họp thống nhất, đưa tổ dân phố đi vào hoạt động nề nếp. Ông Đỗ Xuân Túc, bí thư chi bộ 2 Đảng bộ phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Từ khi sáp nhập đến nay, chi bộ là có 46 đảng viên. Lãnh đạo nhân dân là 226 hộ bằng 810 nhân khẩu. Từ khi sáp nhập thì thấy cái hiệu quả của việc sáp nhập này là rất cao. Vì là số lượng đảng viên đông, lãnh đạo thì có nhiều thuận lợi, có nhiều người để bố trí vào được các cái cương vị là của đảng này, của tổ dân phố này, của ban công tác mặt trận và của các đoàn thể nhân dân. Thế thì hiện tại là chúng tôi sáp nhập từ ngày 20 tháng 5 và đến nay thì đã đi vào hoạt động, đang kiện toàn và chỉ định lâm thời thì bắt đầu bây giờ đã đi vào hoạt động chính thức, đã bầu chính thức. Ngày mùng 9 tháng 6 chúng tôi đại hội chi bộ đã bầu ra 3 cấp ủy, bầu ra bí thư, phó bí thư, tổ trưởng dân phố và chi ủy viên. Thế thì từ đó đến nay thì là các đoàn thể đã đang kiện toàn là cũng bầu chính thức luôn, hoạt động rất hiệu quả và tinh thần nhân dân thì rất là phấn khởi.
Chi bộ tổ dân phố 2 phường Phú Trạng đang tiếp tục chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng nhân dân, tích cực vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bà Lại Thị Đông, tổ trưởng tổ dân phố 2 phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Thực hiện cái chủ trương sáp nhập của tổ dân phố thì tổ dân phố cũng rất tích cực tuyên truyền, vận động tới nhân dân. Và qua công tác tuyên truyền vận động thì được bà con nhân dân rất là đồng tình ủng hộ các cái chủ trương sáp nhập, và đồng thời thì bà con nhân dân cũng rất là hào hứng, vui tươi, phấn khởi và thực hiện tốt các cái phong trào xóa đói giảm nghèo, là xây dựng kinh tế.
Tại xã Nghĩa Lợi, sau khi sáp nhập bản Phán Hạ và bản Xà Rèn, dân số tăng lên gấp đôi với 162 hộ, 670 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Thái, chủ yếu làm nông nghiệp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc sáp nhập nhân dân trong thôn bản đồng thuận nhất trí cao. Ông Đinh Văn Phong, người dân bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói:
Sau khi hai thôn bản sáp nhập thành một thì cũng được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ xã đến thôn bản, ban mặt trận của thôn bản đi tuyên truyền vận động cho nói thông hiểu cho bà con được nghe biết, và bà con cũng rất yên tâm và cũng được liên tục các như thôn bản, bí thư chi bộ, các đoàn thể ở trong thôn bản này đến tuyên truyền động viên liên tục.
Ông Hoàng Văn Biên, trưởng bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Thôn bản thì trước khi sáp nhập được chi bộ cũng như là mặt trận động viên các hộ gia đình để hòa nhập hai thôn bản thành một thôn bản. Các hộ gia đình đều đồng ý nhất trí cao để cùng nhau phát triển kinh tế nâng cao hơn.
Ngay sau khi triển khai sáp nhập hai thôn bản, Đảng ủy xã Nghĩa Lợi đã nhanh chóng kiện toàn cấp ủy, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận. Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ xã phụ trách hướng dẫn và nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của thôn bản. Qua đó đời sống nhân dân sau sáp nhập được nâng cao. Ông Lò Văn Hải, bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi cho biết:
ở địa bàn xã Nghĩa Lợi chúng tôi thì sáp nhập thôn Phán Hạ với bản Xà Rèn và thực hiện cái chỉ đạo của thị xã thì chúng tôi cũng đã đối với Đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban nhân dân xây dựng cái phương án đề án về việc sáp nhập và chỉ đạo chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể là tập trung tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập thôn bản. Thì qua cái tuyên truyền vận động cũng như là tuyên truyền đến bà con nhân dân thì hai thôn bản cũng đã nhất trí, bà con nhân dân cũng nhất trí để sáp nhập hai thôn bản. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì hiện nay đối với xã chúng tôi cũng đã sáp nhập hai chi bộ thành một chi bộ và bà con nhân dân cũng đã chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nước và trong đó cũng đã tập trung việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Và đến thời điểm này thì qua việc sáp nhập thì cũng đã được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân của hai thôn bản. Và đến nay thì hoạt động của thôn bản sau khi sáp nhập thì đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và đi vào hoạt động hiệu quả.
Thực hiện nghị quyết số 10 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 kỳ họp thứ 5 về sáp nhập thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, Thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành công văn số 560 CVTU ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai thực hiện sáp nhập thôn bản tổ dân phố trên địa bàn thị xã, trong đó yêu cầu cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị thị xã đến cơ sở, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, tuyên truyền tốt chủ trương sáp nhập. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các xã phường có tổ dân phố thôn bản sáp nhập thực hiện đúng các trình tự, các bước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn bản tổ dân phố. Đến nay thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành sáp nhập tổ dân phố thôn bản ở 5 xã phường: phường Phú Trạng, phường Trung Tâm, phường Cầu Thia, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi. Sau khi sáp nhập, thị xã có 129 thôn bản tổ dân phố, trong đó có 51 thôn, 34 bản, 44 tổ dân phố, giảm 1 thôn, 1 bản, 4 tổ dân phố so với trước. Việc thực hiện sáp nhập theo tinh thần nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã được thị xã Nghĩa Lộ triển khai quyết liệt đồng bộ. Các thôn bản tổ dân phố được sáp nhập phù hợp với nhu cầu sinh hoạt cộng đồng dân cư và điều kiện địa lý kinh tế xã hội của địa phương. Thông qua sáp nhập, thị xã Nghĩa Lộ đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Phóng viên chúng tôi có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gia đình chị Lò Thị Xuân, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương là một trong những hộ gia đình được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ để phát triển kinh tế theo chương trình tín dụng dành cho đối tượng giải quyết việc làm. Với số vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị chuyển toàn bộ diện tích trồng lúa sang trồng dưa hấu. Mỗi năm gia đình chị thu hoạch trên 8 tấn dưa với giá bán từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg, đem lại thu nhập cho gia đình chị mỗi năm trên 100 triệu đồng. Chị Lò Thị Xuân, thôn Khá Thượng, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói:
trước kia gia đình tôi cũng rất là khó khăn bởi vì là chưa tiếp cận được những nguồn vốn. Muốn mở rộng những cái mô hình đất để canh tác cũng rất là khó khăn. Đến thời điểm này gia đình tôi cũng được tiếp cận nguồn vốn bên ngân hàng chính sách ấy, thì từ cấy lúa nước chuyển sang trồng dưa hấu. Thì tôi thấy là những cái mô hình trồng dưa hấu là rất là mang lại hiệu quả cho gia đình rất là cao. Bởi vì là một năm thì trồng có thể là trồng được 3 vụ. So với lúa nước thì nó có thể đạt lại hiệu quả cho gia đình, kinh tế rất là cao. Với lại đến thời điểm này thì gia đình tôi thì cũng gọi là ổn định từ có những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho vay ấy, thì gia đình chúng tôi mở rộng ra thì đến giờ này thì cũng rất là thu nhập rất ổn định.
Còn đối với gia đình anh Đinh Văn Tươi, thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, trước đây gia đình anh chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, do không có vốn đầu tư nên kinh tế gia đình khó khăn trong nhiều năm. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh, gia đình anh đã mạnh dạn đầu tư nuôi trên 1.000 con chim bồ câu thương phẩm, kết hợp chăn nuôi bò và trâu. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, gia đình anh không chỉ thoát nghèo, đến nay thu nhập của gia đình anh đạt trên 200 triệu đồng trên năm. Anh Đinh Văn Tươi, thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Lộ nói.
Trước kia hoàn cảnh khó khăn thì được vay ngân hàng cho vay vốn, thì tôi cũng mang về đầu tư nuôi chim bồ câu thương phẩm, thì bây giờ cũng có lãi, thì gia đình cũng mở thêm chăn nuôi bò với trâu với gà với bịt với lợn, thì bây giờ ổn định, thì thu nhập hàng năm thì nó cũng vào hơn 100 triệu, thì cũng đỡ vất vả hơn ngày xưa, thì được ngân hàng cho vay vốn thì tạo điều kiện cho dân thì làm ăn, thì dân thì rất phấn khởi.
Là gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã, gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến, tổ 3, phường Cầu Thia vừa được vay 345 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 4,8% trên năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Lộ theo nghị quyết 11 của Chính phủ dành cho cán bộ công chức viên chức chưa có nhà ở. Nhờ có nguồn vốn vay này cùng với nội lực của gia đình, vợ chồng chị Yến mới đủ khả năng để xây một căn nhà khang trang kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, tổ 3, phường Cầu Thia, thị xã Lộ nói. Với việc đồng hành cùng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Lộ đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý tốt nguồn vốn ưu đãi. Việc cho vay, thu nợ, thu lãi được cán bộ ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, với thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Qua đó, trong 20 năm thực hiện tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay trên 21.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt trên 548 tỷ đồng. Tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách đạt trên 389,5 tỷ đồng, tăng 378 tỷ đồng, gấp 36,2 lần so với dư nợ khi thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 16,8%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã phường trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi kịp thời, giúp cho 7.634 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp cho trên 7.000 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 2.388 lao động, giúp cho 433 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Hỗ trợ xây mới và cải tạo 4.661 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn. Hỗ trợ xây dựng sửa chữa 526 ngôi nhà cho hộ nghèo. Ông Phạm Tuấn Vinh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Lộ cho biết thêm.
Đối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ, thì qua 6 tháng hoạt động với cái kế hoạch tín dụng năm 2022 đã được xây dựng và phê duyệt, thì hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã cho vay đạt cái mức tổng dư nợ là 389 tỷ đồng. Và từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi đã cho vay được trên 1.600 khách hàng, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đang phục vụ là trên 9.600 khách hàng. Và đối với cái nguồn vốn tăng trưởng trong năm, từ đầu năm đến hết 6 tháng thì chúng tôi đã thực hiện tăng trưởng được là 47 tỷ đồng. Thì trong đấy thì có 27 tỷ đồng là dành cho các cái chương trình cho vay thông thường. Ngoài ra thì bên cạnh đấy thì là 20 tỷ đồng là cho vay theo cái chương trình nghị quyết số 11 của Thủ tướng Chính phủ. Đấy là cái chương trình nghị quyết dành cái gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid. Thì với 20 tỷ đồng đấy thì chúng tôi tập trung cho vay các chương trình như là cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, cũng như là cho vay các cái đối tượng có thu nhập thấp xây dựng nhà ở xã hội.
Với những nỗ lực đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước, gia đình cựu chiến binh Tạ Quang Nhi, phường Tân An là một trong những hộ trên địa bàn thị xã nuôi lợn nhiều nhất. Nhưng do thức ăn tăng cao và giá lợn thấp đã làm cho gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn để duy trì đàn. Với tính chịu khó ham học hỏi, cựu chiến binh Tạ Quang Nhi đã tìm hiểu và đưa vào trồng nấm linh chi đỏ. Đây là mô hình nuôi trồng mới đòi hỏi kỹ thuật cao. Vụ đầu tiên thu hoạch đã mang lại hiệu quả cao. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về tấm gương cựu chiến binh Tạ Quang Nhi, người trồng nấm linh chi đỏ đầu tiên ở Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Đầu năm 2021, qua tìm hiểu từ báo chí, ông Nhi nhận thấy Nghĩa Lộ có điều kiện phù hợp về khí hậu để trồng nấm linh chi. Ông đã tìm đến Phú Thọ, địa phương có nhiều hộ trồng nấm để khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về mô hình nuôi nấm linh chi đỏ. Ông Nhi đã quyết định đầu tư 400 triệu đồng để mở trang trại nuôi nấm linh chi đỏ. Từ kinh nghiệm học hỏi được, ông Nhi đã cải tạo hơn 300 mét vuông đất vườn nhà trang trại, tiến hành gieo cấy hơn 1 vạn phôi giống. Do thực hiện đúng quy trình sản xuất, nấm linh chi đỏ của gia đình ông Nhi phát triển tốt và có thu hoạch ổn định ngay lứa đầu. Để sản phẩm nấm linh chi đỏ được mọi người biết đến, ngoài nấm linh chi đỏ tươi, ông Nhi còn sơ chế thành nấm linh chi sấy khô, nấm linh chi ngâm rượu trưng bày tại cửa hàng của gia đình. Cựu chiến binh Tạ Quang Nhi cho biết:
ấy trước kia thì cái nhu cầu của tôi về là tôi sản xuất là chăn nuôi, cái lợn nó không hiệu quả nữa thì tôi đi học hỏi về kỹ năng, về tôi chuyển đổi cây giống trồng, thì coi là tôi thực tế là tôi đi Phú Thọ đây tôi học hỏi về cái cách trồng nấm linh chi này, vì biết trên mình là chưa có, thế khi tôi về tôi học hỏi thì tôi nhập lên tôi trồng, thì gần một năm nay thì thấy nó hiệu quả, nó rất là phát triển đều. Đấy, phát triển đều là một, thứ hai là nấm nó đều và nó không bị bệnh. Thế bây giờ là cuối năm nay thì tôi đã thu hoạch được một vụ rồi, được hơn một tạ nấm khô. Và bây giờ là cái đợt hai của tôi đã bắt đầu đang ra. Đấy thì tôi thấy cái hiệu quả rất là hợp với phù hộ với kinh tế của mình ở đây, với cái môi trường của mình là được đảm bảo, và cái kỹ thuật trồng thì nó cũng rất là đơn giản thôi.
Theo ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò cho biết, ông Nhi còn hợp tác với Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò, Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm Ô Cốp Nghĩa Lộ để hợp tác giới thiệu sản phẩm, đồng thời được tư vấn làm thủ tục công nhận nấm linh chi đỏ là sản phẩm ô cốp được thị xã công nhận. Ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh Gạo Mường Lò cho biết thêm.
Trong cái thời gian giới thiệu sản phẩm thì đã tiêu thụ được một số sản phẩm và được sự phản hồi của khách hàng đánh giá là chất lượng, và nhận thấy là đây là sản phẩm có xu hướng phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình. Thì do vậy thì trong thời gian tới thì Hội Sản xuất Kinh doanh Gạo Mường Lò cũng như cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp của thị xã là tiếp tục là nghiên cứu và đề xuất với thị xã Nghĩa Lộ xây dựng sản phẩm ô cốp cho sản phẩm nấm linh chi, đồng thời cũng cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm.
Cũng theo cựu chiến binh Tạ Quang Nhi, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, từ hiệu quả của năm đầu trồng nấm linh chi đỏ, ông Tạ Quang Nhi đang tiếp tục đầu tư mở rộng trang trại. Ông Nhi cho biết, trồng nấm linh chi đỏ ngoài đem lại kinh tế cho gia đình, đồng thời cũng cung cấp sản phẩm tốt cho sức khỏe của người dân Nghĩa Lộ. Cựu chiến binh Tạ Quang Nhi, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Mình đã có cái phương hướng được trên quan tâm và chỗ gửi gắm rồi thì mình sẽ phát triển mở mang thêm và tiếp tục làm để coi là các loại nấm, từ nấm linh chi đến nấm vân chi và đến nấm sò, để cho tức là mình có một cái kinh tế trong gia đình mình vững mạnh và coi là ổn định cuộc sống gia đình.
Được biết trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo thông qua các mô hình dân vận khéo tại các chi hội, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu với cách làm hay mang lại hiệu quả được nhân rộng. Đến nay, Hội Cựu chiến binh thị xã đã xây dựng được 206 mô hình dân vận khéo trên tất cả lĩnh vực, trong đó có 105 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế và nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Trong đó có ông Tạ Quang Nhi là tấm gương cựu chiến binh dám nghĩ, dám làm ở địa phương, người đưa mô hình nuôi nấm linh chi đỏ đầu tiên về địa phương và trong thời gian tới, sản phẩm nấm linh chi đỏ sẽ là một trong nhiều sản phẩm ô cốp ở thị xã Nghĩa Lộ được nhiều nơi biết đến.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tay giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Thông báo tuyển sinh. Năm 2022, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học, cây trồng, chăn nuôi, thú y, tâm lý học, chính trị học. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non, các hình thức xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, xét tuyển học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ, xét tuyển quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Về chế độ ưu đãi, sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng một tháng theo Nghị định 116. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được hỗ trợ 17 triệu 880 ngàn đồng một năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo là 8 triệu 940 ngàn đồng một năm. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học ngoại ngữ và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website đạihoctantrao.evedu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0326 626 888. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.